Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên.
Kính chào quý thính giả, chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên hôm nay có những nội dung đáng chú ý. Tỉnh ủy làm việc với lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh, hội nghị triển khai thi hành luật đất đai, Facebook sập toàn cầu, người dùng cần chủ động bảo mật thông tin, hội thảo quốc tế nền kinh tế số, các vấn đề và giải pháp trong kỷ nguyên đổi mới sáng tạo. Tuyển sinh 15.000 chỉ tiêu lớp 10 trung học phổ thông năm học 2024-2025, Thái Nguyên tuyển sinh 15.000 chỉ tiêu lớp 10 trung học phổ thông. Hướng tới ngày quốc tế phụ nữ mùng 8 tháng 3, mời quý thính giả cùng gặp gỡ một tấm gương tiêu biểu vượt lên số phận qua phóng sự Bông hồng trên đất trẻ sông Cầu. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý thính giả, chiều nay, đoàn công tác của tỉnh Thái Nguyên do đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn, đã đến thăm làm việc, trao đổi kinh nghiệm với Ban thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế xã hội, thu hút đầu tư, chuyển đổi số và thúc đẩy hợp tác phát triển giữa hai địa phương. Tham dự đoàn công tác có đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo một số sở ban ngành của tỉnh. Về phía Thành phố Hồ Chí Minh, tiếp và dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy; đồng chí Phan Văn Mãi, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, cùng các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Thông tin chi tiết về nội dung chương trình làm việc chúng tôi sẽ chuyển tới quý thính giả trong chương trình thời sự sau. Mời quý thính giả quan tâm đón nghe.
Ngày 6 tháng 3 tại Hà Nội, đồng chí Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã dự hội nghị triển khai thi hành luật đất đai năm 2024 do Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến các tỉnh, thành phố trong cả nước. Điểm cầu tỉnh Thái Nguyên có sự tham gia của lãnh đạo Hội đồng Nhân dân tỉnh, các sở ngành, các địa phương. Tin từ phóng viên Xuân Lộc.
Luật đất đai năm 2024 gồm 16 chương, 260 điều, có nhiều thay đổi so với năm 2013. Dự kiến sẽ có tác động đến đa dạng các đối tượng và ảnh hưởng sâu sắc đến đời sống xã hội, như các nội dung về thu hồi đất liên quan đến mục đích an ninh quốc phòng, an ninh trật tự, bỏ khung giá đất, ban hành bảng giá đất mới từ ngày 1 tháng 1 năm 2026. Một số trường hợp được cấp sổ đỏ mới và thêm nhiều trường hợp được miễn, giảm tiền sử dụng đất. Đối với người dân bị thu hồi đất sẽ có đa dạng các hình thức bồi thường, bổ sung thêm khoản hỗ trợ và chỉ thu hồi đất khi đã bàn giao nhà ở tái định cư. Với đất nông nghiệp sẽ được tăng hạn mức nhận chuyển nhượng, cho phép người không trực tiếp sản xuất nông nghiệp, doanh nghiệp được nhận chuyển nhượng đất trồng lúa. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2025. Tuy nhiên, một số nội dung sẽ có hiệu lực ngay trong năm nay.
Ngày 6 tháng 3, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tổ chức khảo sát việc triển khai thực hiện dự án 8, thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em thuộc chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2025 tại Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh. Phóng viên Thủy Chi thông tin chi tiết.
Sau 3 năm triển khai hoạt động của dự án 8 đã bước đầu tác động đến đời sống của phụ nữ, trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Đến nay, các cấp hội trong toàn tỉnh đã thành lập vận hành gần 200 tổ truyền thông trong cộng đồng, 13 tổ nhóm sinh kế ứng dụng công nghệ 4.0 trong sản xuất và kết nối thị trường, củng cố và thành lập mới 182 địa chỉ tin cậy cộng đồng, 27 câu lạc bộ thủ lĩnh của sự thay đổi với gần 800 trẻ em tham gia. Tại buổi khảo sát, đoàn đề nghị Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh làm rõ hơn một số nội dung như thực tế việc giải quyết bạo lực gia đình, nguyên nhân và giải pháp khắc phục việc tỷ lệ giải ngân nguồn vốn thực hiện dự án 8 trên địa bàn tỉnh chưa cao. Các đề xuất kiến nghị của các cấp hội phụ nữ được đoàn tổng hợp và báo cáo Hội đồng nhân dân, đoàn đại biểu Quốc hội để xem xét giải quyết. Cũng trong chương trình, đoàn đã đi khảo sát thực tế việc thực hiện dự án 8 tại Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Đồng Hỷ và Phú Lương.
Thưa quý thính giả, tối ngày 5 tháng 3, mạng xã hội Facebook, WhatsApp, Instagram cùng ứng dụng tin nhắn Messenger đều ngừng hoạt động trên toàn thế giới. Sự việc này đã gây ảnh hưởng không nhỏ cho những người sử dụng dịch vụ của mạng xã hội này. Ghi nhận của phóng viên Cẩm Vân.
Khoảng 22 giờ, người dùng Facebook tại Việt Nam bất ngờ bị đăng xuất khỏi ứng dụng này. Sự cố xảy ra trên phiên bản di động và web của Facebook. Đáng chú ý là không chỉ tại Việt Nam, sự cố đăng nhập Facebook còn xảy ra trên phạm vi toàn cầu. Sự việc khiến nhiều người dùng, đặc biệt là những người đang sử dụng mạng xã hội này để kinh doanh online, hoang mang, lo ngại về việc tài khoản của mình bị hack và chiếm đoạt. Chị Tạ Thị Minh Châu, người kinh doanh trên mạng xã hội Facebook, hợp tác xã Hương Vân Trà, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Khi mà em có sử dụng nền tảng mạng xã hội là Facebook và Messenger để tư vấn cho khách hàng về sản phẩm trà bên em, thì bỗng dưng là bị out hết tất cả ra khỏi các nền tảng. Và với cá nhân em thì em cũng đã mất đi một lượng khách hàng lớn, bởi vì là chủ yếu hiện tại bây giờ mình đang kinh doanh và trao đổi với nhau ở trên nền tảng Facebook và Messenger.
Anh Darren Esnes Caron, quốc tịch Nam Phi, cũng cho biết.
Tôi sử dụng Facebook phục vụ công việc và kết nối với bạn bè, nên khi Facebook bị sập, tôi thấy khá stress và nghĩ rằng mình đã bị hack tài khoản, không thể kết nối với bất kỳ ai. Sau đó Facebook đã đăng nhập được lại, tôi thấy yên tâm hơn.
Thông tin từ dịch vụ theo dõi sự cố ngừng hoạt động trên toàn cầu đã hiển thị hàng loạt báo cáo từ khắp mọi nơi trên thế giới về việc Facebook và Instagram ngừng hoạt động. Theo một số chuyên gia, đây là lần sập mạng quy mô lớn nhất trong vài năm qua. Hơn một tiếng sau sự cố, Facebook đã khôi phục được truy cập. Tuy nhiên, các chuyên gia lưu ý, người dùng cần hết sức cảnh giác với các dịch vụ ăn theo như là hướng dẫn đăng nhập Facebook khi gặp lỗi, cách khôi phục mật khẩu nhanh nhất được đưa ra bởi các website lừa đảo, mà mục tiêu là lừa đảo chiếm đoạt tài khoản người dùng. Ông Đào Ngọc Tuất, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thái Nguyên nhận định.
Đại diện của Facebook cũng đã đăng tin ở trên Twitter ấy, là xác nhận cái lỗi này là lỗi từ phía nhà cung cấp. Chúng tôi cũng có nhận thấy là có hai cái cảnh báo này với người dùng. Một là do phía cung cấp dịch vụ, thế nhưng có trường hợp khác cũng có thể đối với người dùng, đó là bị các cái tổ chức hacker mà lợi dụng và sẽ làm ra các cái mất mát về dữ liệu cũng như mất cái quyền truy cập của người dùng. Khuyến cáo người dùng có một cái việc, tức là phải hết sức bình tĩnh. Thứ nhất là các cái tài khoản này cũng là các tài khoản trên mạng xã hội, nó cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến các nội dung mà các bạn đang sở hữu. Cái thứ hai là để tránh những trường hợp mất mát dữ liệu nếu có, cần thiết sau khi các bạn đã đăng nhập lại được thì yếu tố đầu tiên phải tăng cường cái bảo mật cho chính thông tin của mình. Đó là ít nhất là phải bảo mật hai lớp.
Để phòng tránh nguy cơ mất tài khoản trong mọi tình huống, người dùng cần bình tĩnh, không vội vàng tìm cách đăng nhập trở lại hay khôi phục mật khẩu ngay để tìm hiểu rõ hơn thông tin về sự việc và chờ đợi thông báo và giải pháp từ nhà cung cấp dịch vụ để đảm bảo an toàn thông tin và dữ liệu của mình.
Để chủ động phòng tránh tội phạm lừa đảo qua không gian mạng, người dân khi sử dụng mạng xã hội cần nâng cao tinh thần cảnh giác và lưu ý một số điểm sau. Không nên kết bạn với người không quen biết, không nghe điện thoại khi thấy số điện thoại có đầu số lạ, nhất là các số máy có đầu số nước ngoài. Nếu nghe điện thoại của người lạ thì không được làm theo hướng dẫn. Tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân như số chứng minh nhân dân, căn cước công dân, số tài khoản ngân hàng, mã OTP cho bất kỳ ai khi chưa biết họ là ai và sử dụng vào mục đích gì. Không chuyển tiền, nộp tiền vào bất kỳ tài khoản ngân hàng của cá nhân, tổ chức nào khi chưa biết rõ họ là ai. Không thực hiện yêu cầu chuyển tiền thông qua tin nhắn của các trang mạng xã hội như Facebook, Zalo, Viber, kể cả là của người thân, bạn bè. Cần gọi điện thoại xác nhận nếu người đó là người thân, bạn bè, nhằm tránh trường hợp người thân, bạn bè bị hack tài khoản. Không truy cập đăng nhập vào các đường dẫn do đối tượng gửi đến qua tin nhắn. Hết sức cảnh giác để bảo vệ tài sản của chính mình và góp phần bảo vệ an ninh, trật tự, an toàn xã hội.
Chương trình thời sự tiếp tục với nội dung đáng chú ý khác. Trong 2 ngày mùng 6 và mùng 7 tháng 3, Đại học Thái Nguyên đã tổ chức hội thảo quốc tế nền kinh tế số, các vấn đề và giải pháp trong kỷ nguyên đổi mới sáng tạo. Tham dự hội thảo có đại diện lãnh đạo các sở ngành cùng gần 400 nhà quản lý, nhà nghiên cứu, giảng viên và sinh viên của các trường đại học trong nước và quốc tế. Tại hội thảo đã tập trung trao đổi thảo luận vào 4 vấn đề: chuyển đổi số trong kinh doanh, các giải pháp đa ngành về đổi mới sáng tạo, lý thuyết, công nghệ và phương pháp tiếp cận chuyển đổi số, hiệu quả kinh tế và hệ quả xã hội của đổi mới sáng tạo, quản lý và đánh giá chất lượng trong nền kinh tế số. Hội thảo nhằm tạo ra môi trường kết nối và chia sẻ tri thức giữa các nhà khoa học nghiên cứu về chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo và mô hình kinh doanh bền vững, tiếp tục thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, góp phần khẳng định vị thế của Đại học Thái Nguyên với bạn bè quốc tế.
Theo kế hoạch tuyển sinh của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên vừa được ban hành, năm học 2024-2025, toàn tỉnh sẽ tuyển sinh 15.000 chỉ tiêu lớp 10 trung học phổ thông, trong đó các trường trung học phổ thông công lập tuyển sinh 13.800 chỉ tiêu, dân tộc nội trú tỉnh tuyển sinh 180 chỉ tiêu, trung học phổ thông chuyên là 390 chỉ tiêu. Cũng theo kế hoạch, Các thí sinh sẽ thi 3 môn toán, ngữ văn, tiếng Anh. Các bài thi môn toán và ngữ văn thi theo hình thức tự luận, thời gian làm bài 120 phút. Bài thi môn tiếng Anh thi theo hình thức trắc nghiệm, thời gian làm bài 60 phút. Dự kiến thời gian tổ chức kỳ thi sẽ diễn ra vào ngày 6 và ngày 7 tháng 6 năm 2024. Toàn tỉnh chia thành 9 khu vực tuyển sinh theo địa bàn của huyện, thành phố. Ngoài ra, Sở Giáo dục và Đào tạo quy định cụ thể việc tuyển sinh ở các vùng giáp danh theo thực tế tại các địa phương. Riêng đối với lịch thi các môn chuyên của Trường Trung học Phổ thông chuyên Thái Nguyên sẽ diễn ra vào ngày 8 tháng 6 năm 2024. Những thí sinh không trúng tuyển vào Trung học Phổ thông chuyên được sử dụng kết quả thi 3 môn ngữ văn, toán, tiếng Anh không chuyên để tham gia xét tuyển vào các trường Trung học Phổ thông khác, kể cả Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh nếu đủ điều kiện, trên địa bàn tuyển sinh như các học sinh khác.
Ngày 5 tháng 3, nhiều đơn vị địa phương đã tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 114 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3 và 184 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Tại Trung tâm Văn hóa các dân tộc huyện Đại Từ, Liên đoàn Lao động huyện phối hợp với Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ và Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện tổ chức hội thi nấu ăn với chủ đề Hương vị quê hương huyện Đại Từ năm 2024. Tham gia hội thi có 11 đội. Với chủ đề Hương vị quê hương huyện Đại Từ, dưới bàn tay khéo léo của các thí sinh đã đem tới hội thi các món ăn vừa mang tính truyền thống vừa mang tính hiện đại, góp phần nâng cao giá trị văn hóa ẩm thực, phát triển du lịch của huyện Đại Từ tới du khách trong và ngoài tỉnh.
Tại chương trình giao lưu văn nghệ dân vũ do Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Đồng Hỷ tổ chức, các đại biểu đã cùng ôn lại truyền thống 114 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3 và 1984 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Tiếp đó với chủ đề Phụ nữ Đồng Hỷ khỏe đẹp hạnh phúc, chương trình giao lưu văn nghệ dân vũ có sự tham gia của 15 đội đến từ 15 hội liên hiệp phụ nữ xã thị trấn. Với tinh thần nhiệt huyết, sự đầu tư, chuẩn bị công phu, 30 tiết mục văn nghệ dân vũ đã được biểu diễn sôi nổi, vui tươi, hấp dẫn với chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương đất nước và hình ảnh người phụ nữ Việt Nam đã thu hút sự cổ vũ nhiệt tình của đông đảo khán giả.
Thưa quý thính giả, vượt lên số phận chính là không đầu hàng trước nghịch cảnh, sẵn sàng chấp nhận những bất hạnh xảy ra và đối mặt với nó bằng một thái độ tích cực, lạc quan, không nản chí. Với nhiều chị em phụ nữ, để vượt qua hành trình số phận và khẳng định vị thế của mình trong xã hội thì không chỉ có ý chí, quyết tâm và nghị lực sống phi thường, mà đôi khi còn là cả những giọt nước mắt. Hướng tới Ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3, mời quý thính giả cùng gặp gỡ một tấm gương tiêu biểu vượt lên số phận, đưa cây chè trở thành cây làm giàu cho chính quê hương mình qua phóng sự sau của phóng viên Linh Nhâm.
Nhanh nhẹn, hoạt bát và thành công trong cuộc sống đó chính là chị Vũ Thị Thanh Hảo, sinh năm 1973, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hợp tác xã Chè Thịnh An, thị trấn Sông Cầu, huyện Đồng Hỷ. Trước khi có được thành công như ngày hôm nay, ít ai biết được người phụ nữ này đã từng thuộc diện hộ nghèo và là nạn nhân của bạo lực gia đình. Bước ra khỏi cuộc hôn nhân không hạnh phúc, hai bàn tay trắng, chị Hảo đã quyết tâm thay đổi cuộc đời mình từ chính cây chè của quê hương. Chị Vũ Thị Thanh Hảo chia sẻ.
Khi chúng tôi thật sự là chia tay, ước muốn của tôi thì là trở về quê hương, thì là cái cây chè làm trọng điểm. Vì vậy tôi cũng đã coi như là tìm hiểu sâu xa và cũng xin là hỗ trợ về cái nguồn vốn của Hội Phụ nữ nghèo vượt khó. Đến năm 2020, mình có làm một cái bài dự thi về Hội Phụ nữ nghèo vượt khó trải qua nhiều cái giai đoạn. Thì mình đã được một cái giải thưởng, đó là 200 triệu đồng. Từ đấy đã bắt đầu là mình xây xưởng mới rồi mình làm tiếp. Và sau đó là bà con mình lại nhân rộng lên, thì nó được nhiều hộ thêm lên cho mình, để mình có những cái vùng nguyên liệu rộng. Vừa rồi thì là mình cũng đã làm thí điểm sản phẩm trà đen và thi ô cốp của năm 2023, là sản phẩm đã đạt sản phẩm 4 sao của tỉnh Thái Nguyên.
Cần cù chịu khó, ham học hỏi và nắm bắt thị trường, từ một cơ sở sản xuất chè nhỏ, đến năm 2016, chị Hảo quyết định thành lập Hợp tác xã Chè Thịnh An. Mong muốn của chị là có thể thay đổi cách nghĩ, cách làm của bà con nhân dân để nâng cao giá trị cây chè, đồng thời cung ứng ra thị trường những sản phẩm an toàn, chất lượng. Đến nay, Hợp tác xã đã có trên 200 hộ thành viên với vùng nguyên liệu rộng 50 hectare, trong đó có trên 20 hectare diện tích chè hữu cơ. Tổng sản lượng chè búp tươi đạt khoảng 460 tấn một năm. Và có được người tiêu dùng trên khắp cả nước ưa chuộng. Chị Nguyễn Thị Anh Đào, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn Sông Cầu, huyện Đồng Hỷ nhận xét.
Chị Hảo là một trong những hội viên phụ nữ rất là tiêu biểu của chi hội phụ nữ tổ 2, Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn Sông Cầu. Thì trong những năm qua thì chị đã cố gắng phát triển cho thương hiệu chè của hợp tác xã Chè Thịnh An. Thì hợp tác xã Chè Thịnh An thì cũng đã hỗ trợ giúp đỡ ngày công lao động cho những hội viên phụ nữ ở trên địa bàn, giúp phát triển cho thương hiệu chè, thường xuyên ủng hộ, giúp đỡ tích cực cho phong trào của hội, là một trong những cái tấm gương mà để hội viên phụ nữ noi theo.
Chị Vũ Thị Thanh Hảo, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hợp tác xã Chè Thịnh An, thị trấn Sông Cầu, huyện Đồng Hỷ, cho biết.
Theo mình, người phụ nữ phải thật sự là phải quyết đoán, phải có sự chia sẻ của gia đình. Nếu như bạn nào mà cũng bị vướng như của mình thì có lẽ cũng phải tìm một cái sự hỗ trợ, một cái người thật sự là phải tư vấn và cũng cần phải có sự đồng cảm của xã hội để kéo mình ra khỏi cái suy nghĩ nó chưa được xa, chưa được rộng. Thế nhưng cái quan trọng là mình phải bật lên chính mình.
Vượt lên chính số phận, xóa bỏ các định kiến xã hội về giới, chị Hảo đã khẳng định vai trò và vị thế của mình trong xã hội. Giống như những mầm xanh mang đến những hy vọng và truyền cảm hứng cho nhiều chị em, đặc biệt là những chị em có hoàn cảnh khó khăn có thể thay đổi bản thân, bản lĩnh, tự tin hơn theo đuổi những ước mơ và hoài bão của mình.
Bản tin dự báo thời tiết tỉnh Thái Nguyên đêm nay và ngày mai, thành phố Thái Nguyên nhiều mây, không mưa, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 17 đến 23 độ, độ ẩm không khí trung bình 75-80%, trời rét. Khu vực phía tây gồm các huyện Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 16 đến 22 độ, độ ẩm không khí trung bình 73-80%, trời rét. Khu vực phía nam gồm huyện Phú Bình, thành phố Sơn Tông và thành phố Phổ Yên nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 17 đến 23 độ, độ ẩm không khí trung bình 75-80%, trời rét. Khu vực phía đông gồm hai huyện Quảng Ngãi và Quảng Bình nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 16 đến 22 độ, độ ẩm không khí trung bình 73-78%, trời rét. Tin gió mùa đông bắc. Hôm nay không khí lạnh đã ảnh hưởng đến khu vực tỉnh Thái Nguyên. Còn đêm nay, cơn không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực tỉnh Thái Nguyên. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tiếp tục tăng cường, khu vực tỉnh Thái Nguyên có mưa nhỏ vài nơi. Từ đêm nay trời chuyển rét, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 15 đến 17 độ. Trời rét cần chú ý giữ ấm cho cơ thể, đặc biệt người già và trẻ em. Mưa nhỏ gây ảnh hưởng tới các hoạt động ngoài trời và giao thông đi lại.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Thời sự 106,5 MHz, cầu nối thông tin đưa các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước đến với nhân dân, phản ánh tâm tư nguyện vọng của nhân dân đến với các cấp chính quyền.
Thời sự 106,5 MHz, phát sóng hàng ngày trong 3 khung giờ, 9 giờ, 11 giờ 30 phút và 19 giờ.
Hãy đón nghe thời sự 106,5 MHz để cùng cập nhật bức tranh toàn cảnh đa chiều của tỉnh Thái Nguyên.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Tin trên lĩnh vực kinh tế. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn tỉnh tháng 2 đạt trên 6.000 tỷ đồng, tăng 9,9% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu bán lẻ hàng hóa đạt gần 4.404 tỷ đồng, tăng trên 13%. Một số nhóm ngành có doanh thu tăng cao như lương thực, thực phẩm tăng 28,9%, xăng dầu tăng 10,4%. Tính chung 2 tháng đầu năm, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn tỉnh đạt 12.194 tỷ đồng, tăng 7,1% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu bán lẻ đạt gần 8.900 tỷ đồng, tăng 9,4%. Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống đạt trên 1.900 tỷ đồng, tăng 3,2%.
Văn phòng Đăng ký Đất đai tỉnh Thái Nguyên luôn xác định công tác cải cách hành chính, thực hiện giải quyết thủ tục hành chính là nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng hàng đầu. Năm 2024, văn phòng phấn đấu 100% hồ sơ xử lý đúng hạn, hạn chế tối đa số lượng hồ sơ giải quyết chậm hạn, hồ sơ trả lại, nâng cao chất lượng phục vụ, nâng cao sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp khi có nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính về đất đai. Đơn vị cũng tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân, tổ chức, doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tuyến. Phấn đấu số lượng hồ sơ nộp trực tuyến năm 2024 chiếm trên 95% tổng số hồ sơ thuộc danh mục hồ sơ trực tuyến được giải quyết.
Chiều ngày 5 tháng 3 tại văn phòng Công ty Nhiệt điện Cao Ngạn, Thành ủy Thái Nguyên và Đảng ủy Tổng Công ty Điện lực TKV phối hợp tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện quy chế phối hợp công tác giữa hai cấp ủy năm 2023. thực hiện quy chế phối hợp công tác giữa Đảng ủy, Tổng công ty Điện lực TKV và Thành ủy Thái Nguyên. Năm 2023, cấp ủy hai bên đã định kỳ và thường xuyên thông tin kịp thời các chủ trương, định hướng lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty nhiệt điện Cao Ngạn. Nhờ đó, công ty đã tổ chức thực hiện, hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu được giao. Tổng sản lượng điện sản xuất đạt 860 triệu kWh điện, bằng 116% kế hoạch, doanh thu đạt 1.087 tỷ đồng, xấp xỉ đạt 115% kế hoạch. Ngoài ra, hai cấp ủy đã phối hợp thực hiện tốt các công tác tổ chức cán bộ, công tác quản lý đảng viên, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, xếp loại doanh nghiệp năm 2023 đối với công ty nhiệt điện Cao Ngạn, trao đổi chủ trương chuyển đổi tổ chức đảng và đảng viên của đảng bộ công ty nhiệt điện Cao Ngạn từ trực thuộc Thành ủy Thái Nguyên về trực thuộc Đảng ủy Tổng công ty Điện lực TKV theo quy định và hướng dẫn của Trung ương. Lãnh đạo Thành ủy Thái Nguyên đã chúc mừng những kết quả nổi bật của Tổng công ty Điện lực TKV và Công ty Nhiệt điện Cao Ngạn đạt được trong năm 2023. Thông tin nhanh về tình hình phát triển kinh tế xã hội của thành phố Thái Nguyên trong năm vừa qua, mục tiêu phát triển trong năm 2024. Đồng thời mong muốn trong thời gian tới, hai cấp ủy tiếp tục phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, hiệu quả hơn nữa nhằm thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật. Qua đó góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị chung, thúc đẩy sự phát triển lớn mạnh của công ty cũng như đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Thái Nguyên nói chung và thành phố Thái Nguyên nói riêng.
Cùng ngày, đoàn công tác của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Thái Nguyên đã có buổi kiểm tra đánh giá hiện trạng công trình đê kè cống vật tư phòng chống lụt bão trước mùa mưa lũ năm 2024 trên địa bàn thành phố Phổ Yên. Hiện tại, thành phố Phổ Yên có 4 tuyến đê với tổng chiều dài hơn 32 km, trong đó tuyến đê Trã dài hơn 10 km, tuyến đê Tả Công dài 7,4 km, tuyến đê Vạn Phái có chiều dài hơn 2,5 km thuộc địa phận xã Vạn Phái. Tuyến đê Hà Châu có chiều dài hơn 16 km thuộc địa phận huyện Phú Bình và thành phố Phổ Yên. Thời gian qua, hạt quản lý đê Phổ Yên và hạt quản lý đê Hà Châu đã tích cực phối hợp với các địa phương tuyên truyền, vận động các hộ dân nâng cao ý thức bảo vệ đê kè, xây dựng kế hoạch tổ chức giải tỏa các hành vi vi phạm. Nhờ đó đã chấm dứt tình trạng lấn chiếm hành lang đê điều để làm nhà, lều quán, lán, bãi tập kết vật liệu xây dựng. Đồng thời tiến hành kiểm tra xác định các điểm xung yếu để xây dựng phương án hộ đê bảo vệ trọng điểm. Hệ thống kè, cống và kho bãi chứa vật tư phục vụ phòng chống lụt bão thường xuyên được kiểm tra, duy tu, bảo dưỡng và bổ sung kịp thời. Hiện nay các tuyến đê kè, cống đều đảm bảo đủ khả năng chống lũ so với mực nước thiết kế. Tại buổi kiểm tra, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị các hạt quản lý đê tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện sớm những sự cố đê điều để kịp thời ứng cứu, xử lý có thiên tai bất thường xảy ra, góp phần đảm bảo an toàn về người và tài sản của nhân dân tại địa phương.
Ngày 5 tháng 3, công ty cổ phần Viginseng phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Đồng Hỷ tổ chức xuống giống trồng sâm bố chính tại xóm Bản Tèn, xã Văn Lăng. Tại đây, các đại biểu và người dân được nghe giới thiệu về nguồn gốc, đặc điểm sinh trưởng của cây sâm bố chính, sau đó gieo hạt giống tại diện tích canh tác của các hộ dân. Năm 2023, cây sâm bố chính được công ty cổ phần Viginseng trồng thử nghiệm tại xóm Bản Tèn, xã Văn Lăng. Sau khi triển khai, nhận thấy đây là loại cây phù hợp với đồng đất địa phương, nên năm nay công ty liên kết với 30 hộ dân xóm Bản Tèn triển khai trồng 7 hectare sâm bố chính. Các hộ được công ty hỗ trợ 100% giống, phân bón hữu cơ, được hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm bón và bao tiêu sản phẩm. Sâm bố chính là loại cây dược liệu có nguồn gốc từ tỉnh Quảng Bình, có thể thu hoạch hoa làm trà và củ làm dược liệu. Trung bình mỗi hectare sâm bố chính cho thu lợi trên 100 triệu đồng.
Ban An toàn Giao thông tỉnh Thái Nguyên vừa có công văn số 42 ngày 5 tháng 3 năm 2024 về việc tăng cường các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên tuyến cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên, nhằm khắc phục tình trạng vi phạm an toàn giao thông, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông trên tuyến đường cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên. Ban An toàn Giao thông tỉnh Thái Nguyên đề nghị Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an tăng cường tổ chức tuần tra kiểm soát, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên tuyến cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên. Đề nghị khu quản lý đường bộ 1 đẩy mạnh kiểm tra, xử lý vi phạm liên quan đến kết cấu hạ tầng giao thông, kịp thời khắc phục các điểm rào chắn bị phá, gây hư hỏng, các vị trí bất cập ảnh hưởng đến an toàn giao thông, phối hợp với các địa phương liên quan trong tỉnh xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định, đẩy mạnh tuyên truyền người dân, công dân sinh sống, làm việc dọc hai bên tuyến cao tốc, chấp hành nghiêm quy định về an toàn giao thông, sớm có phương án đầu tư lắp đặt hệ thống camera giám sát giao thông trên toàn tuyến để phục vụ công tác quản lý, giám sát và xử lý vi phạm. Đề nghị các địa phương có tuyến cao tốc chạy qua 3 thành phố gồm Thái Nguyên, Sông Công và Phú Yên đẩy mạnh tuyên truyền, có biện pháp xử lý nghiêm việc trèo rào, phá rào chắn để lấy lối đi lên cao tốc, không đón xe trên cao tốc, không đi xe mô tô, xe gắn máy vào đường cao tốc, nghiêm chỉnh chấp hành các quy định khi tham gia giao thông trên tuyến cao tốc. kiểm tra ngay hệ thống đèn chiếu sáng tại các nút giao Tân Lập, cầu Phúc Hà, nút giao Tân Long, kịp thời sửa chữa, khôi phục, đưa vào vận hành, sớm nghiên cứu các phương án đóng các điểm mở tôn sóng tự phát của người dân theo đề nghị.
Thưa quý thính giả, vinh dự hai lần được tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Giải thưởng Hồ Chí Minh và nhiều phần thưởng cao quý khác. Những thành tích đầy tự hào đó là tiền đề vững chắc để công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên điện cơ hóa chất 15, nhà máy Z1 15 có được những bước phát triển nhanh, mạnh hơn trong những giai đoạn phát triển mới, ở tầm và vị thế mới. Quý thính giả cùng tìm hiểu về sự phát triển của nhà máy Z1 15 qua phóng sự của phóng viên Lê Nhung.
Triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2023, Z1 15 có những thuận lợi và khó khăn đan xen. Kế hoạch sản xuất quốc phòng được giao sớm rất thuận lợi cho việc đảm bảo các yếu tố cho sản xuất, đủ việc làm và thu nhập cho người lao động ngay từ đầu năm. Tuy nhiên, yếu tố vật tư đầu vào cho sản xuất, nhất là sản phẩm thuốc nổ công nghiệp gặp nhiều khó khăn. Sự sụt giảm về thị trường tiêu thụ ảnh hưởng nhiều đến hoạt động sản xuất kinh doanh của nhà máy. Tuy nhiên, với sự đoàn kết sáng tạo và quyết tâm cao, đơn vị đã hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch năm 2023. Đại úy Nguyễn Đức Phú, phòng cơ điện nhà máy Z1 15 cho biết.
Đội khoa học kỹ thuật trẻ của nhà máy cũng đã đầu tư rất nhiều thời gian và công sức để nghiên cứu, cải tiến các cái bước chặng công nghệ để làm sao thứ nhất là tăng cái chất lượng sản phẩm, thứ hai đó là cải thiện cái môi trường lao động cho người công nhân.
Với mục tiêu không ngừng cải tiến mẫu mã, chất lượng hoàn hảo và nhãn hiệu Z1 15 luôn là địa chỉ tin cậy của các đơn vị kinh tế trong nước và ngoài nước. Quyết định cải tiến quản lý hệ thống máy móc, thiết bị của ban lãnh đạo nhà máy Z1 15 đã tạo ra bước đột phá mới cho hoạt động sản xuất của nhà máy. Thời gian qua, năng suất, chất lượng các sản phẩm sản xuất tại nhà máy được cải thiện đáng kể. Nhà máy đã tích cực đầu tư cải tiến, đổi mới công nghệ, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất kinh doanh. Nhờ đó, nhà máy luôn đảm bảo sản xuất hàng quốc phòng nhằm phục vụ sản xuất hàng hóa cho nền kinh tế quốc dân. Những lợi nhuận từ mặt hàng kinh tế giúp nhà máy tăng cường nguồn lực, đầu tư mua sắm hiện đại hóa trang bị, phương tiện, củng cố nâng cao năng lực sản xuất quốc phòng. Về việc đầu tư xây dựng công nghệ, khai thác hiệu quả gắn kết nghiên cứu công nghệ mới, sản phẩm mới, Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, giám đốc nhà máy Z1 15 cho biết.
Từ đầu năm 2020 thì nhà máy áp dụng cái mô hình quản lý Kaizen 5S thì ý thức lao động và cái điều kiện làm việc của người lao động cũng đã được cải thiện rất là nhiều. Cảnh quan môi trường thì xanh sạch đẹp và cái năng suất lao động thì được nâng cao từ 10 đến 15%. Cán bộ công nhân viên rất là hào hứng trong lao động sản xuất.
Đóng góp vào những thành tích năm 2023 phải kể đến công tác đoàn. Hoạt động này luôn được cấp ủy chỉ huy các cấp trong đơn vị quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện về mọi mặt. Công đoàn cơ sở có hệ thống quy chế, quy định khá đầy đủ, cơ sở vật chất cho hoạt động công đoàn được thuận lợi, đảm bảo chăm lo tinh thần và vật chất cho gần 1.000 lao động, góp phần đáng kể động viên người lao động đẩy mạnh cải tiến kỹ thuật, thúc đẩy sản xuất, nâng cao năng suất lao động. Từ một đơn vị có quy mô nhỏ, công nghệ lạc hậu, với việc ứng dụng công nghệ, số hóa quy trình và nỗ lực không ngừng, nhà máy Z1 15 đã vươn lên nằm trong top các doanh nghiệp hàng đầu của Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng.
Tiếp tục chương trình thời sự với những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trong cả nước đêm nay và ngày mai. Quý thính giả thân mến, đến đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên cũng xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Nam Hải, tổ chức sản xuất Thu Thủy Công Tuấn, những người thực hiện Trịnh Phương, Dương Duyên, Xuân Lương, Thu Trang, Hoàng Tú. Cảm ơn quý thính giả đã để tâm lắng nghe.